Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Thêm những giọt yêu thương của tác giả George Verwer, ấn bản của Ban Tu Thư Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chỗ Kẻ Đá Vững An.
Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính, cứu Chúa tôi, cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời. Chỗ hóc đá kiêng kia đem hồn linh, tôi yên dấu ở đây, tôi vui xem sông linh màu. Chỗ hóc đã vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai đứng phu, tôi trong chỗ thâm nguyên thay, cánh tay Giê-xu che an ninh này. Cánh tiên che trùng khiến bình tĩnh thay, chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính, cứu Chúa tôi, cất gánh ác kiên ra khỏi tôi rồi. Chúa đã nâng tâm tôi không rời lấy, không nào núng bỏ thêm cho tôi linh năng vô cùng. Hồn tôi Giê-xu đem đặt chỗ hóc đã vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai đức phu, tôi trong chỗ thâm huyền thay, cánh tay Giê-xu che an ninh này, cánh kiêng che trùng khiến bình tĩnh thay. Phút phước thiêng vô tận Ngài đổ xuống biên bao, mỗi phút ơn lành dương suối tuôn rào. Bởi thế trước ngôi tôn vinh lòng tôi vui ca sướng, đấng yêu thương mua tôi cách lạ thường. Hồn tôi Giê-xu đến đặt chỗ hóc đã vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai đứng phu, tôi trong chỗ thâm uyên thay, cánh tay Giê-xu che an ninh này, cánh hiên che trùng khiến bình tĩnh thay. lúc cất lên cao tôi được cùng khoác áo trắng tình, rước Chúa quang lâm từ trên thiên đình với cả thiên dân chung hòa giọng hoan ca cung kính cứu ân cao siêu yêu thương trọn tình. Dài đất khô hạn, Ngài lấy ai đức phu tôi trong chỗ thâm nguyên thay, cánh tay Giêsu che an ninh này, cánh thiên che trùm khiến bình tĩnh.
Chương 6. Tình cảm lãng mạn, hôn nhân, tiền bạc và nhân từ dư dật. Tôi nghĩ ở tuổi 13, đối với tôi tình cảm lãng mạn là điều quan trọng nhất so với lĩnh vực thể thao và tiền bạc. Cô gái đầu tiên mà tôi hẹn hò trở thành người bạn gái chính thức của tôi. Tôi nghĩ sau những bài học khiêu vũ, chúng tôi đi xem phim Quo Vadis và chỉ có cõi đời đời mới biết ảnh hưởng của bộ phim đó trên thời trai trẻ của tôi. Cùng thời điểm đó, bà Clapp là người sống đối diện trường trung học của tôi, đã ghi tên tôi vào danh sách đen Holy Ghost Hit List của bà, không chỉ cầu nguyện cho tôi trở thành cơ đốc nhân, mà còn là nhà truyền giáo nữa. Thậm chí, bà chưa từng nói với tôi điều này. Thực ra, tôi đã có những kế hoạch khác cho đời mình rồi. Tôi đã bước vào việc kinh doanh và nghĩ mình sẽ chọn nghề đó. Cô gái tuyệt vời đó, tên là Lynn, đã ảnh hưởng đặc biệt trên cuộc sống tôi. Cô đi nhà thờ Baptist, mà tôi cũng không hiểu gì về chuyện đó. Tôi còn nhớ, lúc cô chỉ cho tôi xem hồ báp têm, thì tôi cảm thấy quá lạ lẫm. Tôi rất cảm kích cha mẹ cô ấy, vì họ có ảnh hưởng tích cực đến đời sống tôi. Linh và tôi thường đi khiêu vũ và thỉnh thoảng trao cho nhau những nụ hôn gió, nhưng không vượt quá điều đó. Tôi thật biết ơn khi nhìn lại điều này. Sau khi chúng tôi chia tay, thì có quá nhiều cô gái khác đã phá hỏng chuyện yêu đương của tôi. Và thật buồn khi nói, tôi đang lạc bước vào cái thế giới gọi là khiêu dâm dạng nhẹ và tình dục. Ngay lúc đó, sách Phúc Âm Giăng do bà Clapp và con trai của bà gửi đến đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tại hội thánh cải chánh của tôi, có một giáo viên trường Chúa Nhật tên là Fred Nett, là người suýt chút nữa trở thành hội viên của Chứng nhân Jehovah, nhưng qua một vụ phát thanh của tiến sĩ Dehan, anh trở thành một cơ đốc nhân tạo ảnh hưởng mạnh mẽ trên tôi. Sau khi tôi tin Chúa, anh trở thành người bạn chí cốt của tôi. Tôi đặc biệt nhớ đến cô em gái của anh tên là Shirley, ngay sát cạnh nhà tôi khi chúng tôi còn nhỏ, ở đại lộ Van Houten, Wychoff, New Jersey. Cô chính là cô gái đầu tiên mà tôi đã hôn. Tôi đoán lúc đó chúng tôi khoảng 6 tuổi. Jesus Christ, quảng trường Madison và Billy Graham với ngày 3 tháng 3 năm 1955 đã hoàn toàn đổi mới con người tôi. Tối hôm đó, tôi được tái sinh và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bạn có thể đọc thấy những ngày đầu của lịch sử OM, cuốn Spiritual Revolution, cuộc cách mạng tâm linh do Ian Randall viết. Tôi là một thành viên mới trong gia đình của Đức Chúa Trời và sớm nhận ra nhiều sự khác biệt và quá nhiều nguyên tắc, luật lệ đưa ra. Dường như tôi không còn được phép hôn hay đi khiêu vũ. Nhưng tôi không tìm thấy câu kinh thánh nào cấm những điều này. Lúc 17 tuổi, tôi đã sở hữu chiếc xe hiệu Henry J. Như bao nhiêu chàng trai học năm cuối trung học, tôi đã yêu say đắm một cô gái tên là Margot. Cô ta nhỏ tuổi hơn tôi và cô là thuộc viên của giáo hội giám nhiệm Episcopal. Đức Chúa Trời đã thúc giục tôi dành nhiều thời gian để học lời Ngài và bắt đầu rao giảng tin lành tại trường trung học, nơi tôi được bầu làm chủ tịch hội sinh viên. Tôi không được làm hội viên của National Honor Society là do sự ngu xuẩn và thô lỗ của tôi. Nhưng trong năm học cuối, đời sống tôi có quá nhiều thay đổi và tôi được nhận vào hội là điều vô cùng quan trọng đối với học sinh chúng tôi thời đó. Tôi đã làm một điều thật sự ngu ngốc, đó là dừng xe ở một đoạn đường nguy hiểm trong rừng và bắt đầu đi vào đoạn đường hẹp. Chúng tôi bắt đầu nhích lên từng chút, thì cảnh sát đến gõ cửa xe, và tôi không nhớ lúc đó ông ta nói gì. Trong cơn hoảng loạn, tôi lùi xe lại, bị rơi xuống một cái mương, và không thể nào lên lại được. Hôm đó là buổi tối tồi tệ nhất trong tuổi niên thiếu của tôi. Bố cô ấy đến cứu tôi ra khỏi đó, và có lẽ do ông cũng uống một ít rượu, cho nên đã tố cáo tôi về những điều mà chúng tôi không làm. Không lâu sau, mối quan hệ của chúng tôi bị đổ vỡ. Tôi luôn cảm thấy thật tệ hại mỗi khi nghĩ đến điều này, vì tôi biết mình đã làm tổn thương cô gái trẻ này và sớm mất cô ấy. Thêm một tai nạn tương tự xảy ra trong bãi đậu xe của Hội Thánh đã dẫn tới việc chấm dứt yêu đương cuồng nhiệt trong đời tôi, mà tôi tin điều đó là do có nhiều người đang cầu nguyện cho tôi. Tôi quyết định cai đột ngột, không hẹn hò, không hôn hít, chỉ hôn cái gối một tí. Điều này diễn ra khoảng gần 2 năm. Cô gái kế tiếp mà tôi hẹn hò là Drena, và cô ấy trở thành vợ tôi. Tôi đã chọn vào trường Maryville College, một phần bởi vì ở đó có giờ khiêu vũ sau buổi cơm trưa hàng ngày. Tôi chưa bao giờ khiêu vũ hay hẹn hò ở đó. Đời sống cơ đốc của tôi được tăng trưởng rất nhiều. Một số người nói rằng tôi đang nóng cháy vì Chúa Giêsu. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi đi ra chia sẻ tin lành, cầu nguyện, đọc kinh thánh hay đi đến một buổi nhóm nào đó. Điều lạ lùng là có một vị mục sư Baptist tại hội thánh vùng quê đã mời tôi đến chia sẻ. Từ đó, cánh cửa chức vụ được mở ra trong trại tù Blunt County Jail, Nashville State Penitentiary, khi tôi chỉ mới 18 tuổi. Những sách giá trị đã bước vào đời tôi như cuốn Passion for Souls, Đam mê linh hồn của Oswald Smith, và Through Gates of Splendor, Qua cánh cổng huy hoàng của Elizabeth Elliot và nhiều người khác nữa. Tôi rất ấn tượng với khóa học về cách đưa người khác đến với Chúa Giêsu. Mục sư Baptist đó đã đưa tôi đến với một hội nghị truyền giáo đầu tiên trong đời tôi tại Chattanooga, có một trường kinh thánh gọi là Tennessee Temple. Vì đã đọc cuốn Phúc Âm Giăng và Tân Ước bỏ túi trước khi tin Chúa, nên tôi muốn nhìn thấy mọi người khắp nơi đều có được quyển sách tuyệt vời đó. Khi tôi mới tiếp nhận Chúa, có khoảng 1.000 bạn học của tôi tại trường trung học hứa sẽ đọc. Khi phát hiện ra có nhiều quốc gia và có quá nhiều người chưa biết Chúa, thì khái tượng về những người hư mất, đặc biệt là những người Hồi giáo, bắt đầu rõ rệt hơn trong lòng và tâm trí tôi. Khi nhận ra vấn đề tài chánh là điều rất cấp thiết, tôi bắt đầu bán mọi thứ mình đang có, rồi dâng tiền cho các hội truyền giáo thế giới. Tôi nhận công việc bồi bàn tại một nhà hàng của trường để có thể kiếm thêm tiền. Lần đầu tiên chúng tôi đến Mexico là mùa hè năm 1957. Không lâu sau đó, tôi đi ra rao giảng tin lành cho những người Tây Ban Nha nghèo khổ. Tôi rất ấn tượng với những điều chứng kiến ở đó và những yếu tố khác đã khiến tôi muốn rời trường mỹ thuật Maryville College để đến Viện Thánh Kinh Moody tại Chicago. Điều đặc biệt là tôi muốn sống và rao giảng tin lành tại những thành phố lớn. Tôi có một trải nghiệm về điều đó ở gần nhà tôi khi phân phát hàng ngàn chứng đạo đơn ở hệ thống xe điện ngầm tại thành phố New York. Và rồi tôi cũng tham gia vào chiến dịch nổi tiếng của Billy Graham vào mùa hè năm 1957, trước khi đi đến Mexico. Thậm chí tôi cũng rao giảng trên những con phố ở đó nữa. Đến một nơi như Viện Thánh Kinh Moody, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy có nhiều cô gái thật quyến rũ. Trong tuần lễ đầu tiên, tôi đã phải lòng vài cô, nhưng vẫn phải quyết tâm trong việc cai chuyện yêu đương của tôi. Khi nhìn lại, tôi tự hỏi mình có nên cố gắng để hôn một cô, nếu cô ấy đánh tôi bằng quyển kinh thánh hay không. Dĩ nhiên, trường Moody có một quyển sổ nội quy và dường như có tất cả các quy tắc nghiêm ngặt liên quan đến mọi thứ. Sự đam mê truyền giáo đã khiến tôi đến nhận một bộ phim từ Viện Khoa học Moody, có văn phòng ở tầng 7 hay tầng 8, và ngày đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Drena đang ngồi nơi bàn làm việc của văn phòng. Khi nhìn thấy cô ta, thì mạch yêu đương của tôi lại bùng phát, và tôi đã bỏ qua sự kiên kỵ của mình để nhắm thẳng mục tiêu. Đối với tôi, đó là yêu qua cái nhìn đầu tiên. Còn đối với cô ta, thì đó là sợ hãi qua cái nhìn đầu tiên. Không lâu sau đó, tôi đã nói một điều thật sự ngu ngốc. Dù không có gì xảy ra, nhưng cô ấy đã đồng ý gặp tôi. Lúc đó tôi không nói với cô ta rằng có lẽ không có liên quan gì giữa tôi với cô. Nhưng nếu có, giống như nói về việc kết hôn, thì cô cần hiểu rằng tôi sắp trở thành giáo sĩ đi đến những nơi xa xôi tận cùng trái đất, và cô có thể bị ăn thịt bởi những người man rợ ở những nơi giống như New Guinea. Cuối cùng thì cô ta đã đồng ý nhận lời cầu hôn của tôi, và đó là một câu chuyện khá dài. Kể cả chuyện chúng tôi cùng trải qua một mùa hè vất vả làm việc chung với nhau tại Mexico City, rồi cô ta ở lại đó, trong khi tất cả chúng tôi đều về lại trường Moody. Điều này dẫn đến việc một người bạn thân Mexico của tôi đã yêu cô, và anh ta đã gọi điện hỏi tôi như vậy có ổn không. Điều này khiến tôi phải kiêng ăn cầu nguyện thật nghiêm túc. Không lâu sau khi tôi gọi điện cho Drena, cô ấy đã bắt chuyến xe buýt đường dài quay về Chicago. Qua mọi sự việc, tôi cảm nhận sâu sắc rằng mình thiếu tình yêu thực tế cùng sự tế nhị. Còn Drena thì đang nhận ra chính con người thật của mình với những nhu cầu tình cảm sâu xa của cô ấy. Lễ đính hôn của chúng tôi có lẽ đã đổ vỡ nếu như cô không có được sự trải nghiệm sâu sắc với Chúa Giê-xu trong giờ yên tĩnh tại phòng riêng. Khi hiểu được sự đầy đủ toàn vẹn của Chúa Giê-xu, điều này cũng dẫn đến kinh nghiệm về sự chữa lành. Một số triệu chứng về thể xác từng quấy rầy cô ấy trong một thời gian dài. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày trọng đại đó, ngày 31 tháng Giêng năm 1960, là ngày chúng tôi kết hôn. Chúng tôi chẳng có gì gây ấn tượng, luôn nhớ rằng Henry, cha kế của Drena, không phải là cơ đốc nhân. Nhiều năm sau, ông mới chịu tin Chúa, và đó là điều khiến chúng tôi luôn luôn cảm tạ Chúa. Chúng tôi tổ chức lễ cưới ngay sau buổi nhóm sáng Chủ nhật tại hội thánh Lake Drive Baptist. Hội thánh không có nhà thờ riêng, nên phải sử dụng phòng tập thể dục của trường. Walter Borchardt làm phụ rể cho tôi. Một chiếc xe buýt đến từ Chicago chở các bạn của tôi, chủ yếu là sinh viên của trường Moody. Đều đã giảng một sứ điệp mạnh mẽ trong lúc đãi tiệc, nói rằng điều chủ yếu mà họ có thể làm cho chúng tôi là cầu nguyện cho chúng tôi có thể bán tất cả những món quà mừng cưới của mình để dâng cho các hội truyền giáo toàn cầu. Tôi mong sao chúng tôi không đánh mất cuốn băng ghi lại sứ điệp đó. Khi nhìn lại 55 năm kết hôn, chúng tôi có thể chia sẻ điều gì để giúp bạn là những người đang đọc sách này? Khoảng năm 1970, tôi có viết một quyển sách nói về hôn nhân với tựa đề The Revolutionary Marriage, cuộc cách mạng hôn nhân, thậm chí có cả bố cục. Thật ra thì tôi cần học cách làm sao để cho hôn nhân của chúng tôi tốt đẹp hơn thay vì viết về hôn nhân của mình. Đây là một số điều tôi đã học được dựa trên Kinh Thánh. Đây là nền tảng thực tế của hôn nhân. Chúng tôi luôn luôn muốn Đấng Christ là trung tâm của mọi sự. Sống trên sàn nhà phía sau nhà sách Mexico City đã là thách thức đối với tôi, và tôi sớm học biết rằng hôn nhân thật sự là chương trình tiến sĩ về sự nên thánh theo ý Đức Chúa Trời. Chúng tôi đọc chương Phục Hưng trong gia đình, một trong những chương của cuốn Calvary Road, Con đường thập tự, và học biết thêm về sự tan vỡ, sự khiêm nhường, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, đời sống bị đóng đinh. Xuyên suốt các năm này, tôi liên tục nhận ra là mình đã chọn đúng người để làm bạn đời. Và bởi ân điển Ngài, chúng tôi hoàn toàn chung thủy với nhau, trong khi nhiều người ngày nay đang cười nhạo vấn đề này. Dựa vào Kinh Thánh, chúng tôi thấy không có lựa chọn nào khác. Tập chú vào tình trạng hư mất của con người, cùng nhu cầu phải đến cứu vớt họ, luôn luôn tác động trên chúng tôi từng ngày. Cách mạng tình yêu là sứ điệp mà chúng tôi đã viết, giảng và cố gắng thực hành qua Corinto nhất chương 13, cùng những phân đoạn Kinh Thánh khác làm nền tảng, là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của hôn nhân chúng tôi. Tôi đặc biệt có khuynh hướng cực đoan, thiếu tế nhị, cho nên Đức Chúa Trời phải đập vỡ và xử lý tôi. Sự thiếu kiên nhẫn là nan đề của cả đời sống tôi. Tôi ghét tội lỗi và ghét tất cả mọi thứ kiêu ngạo. Điều đó đã giúp tôi khiêm nhường và mau chóng ăn năn. Phép lạ của ân điển đã giải cứu tôi khỏi cơn giận dữ trong những ngày đầu bước theo Chúa, là yếu tố quan trọng trong việc chúng tôi cùng nhau bước đi và trong sự lãnh đạo phong trào của tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn còn có những sự thất bại cần phải mau chóng ăn năn. Tôi cảm thấy buồn vì có những lúc tôi làm cho vợ tôi bị tổn thương, và sau đó là những đứa con của tôi với cơn giận dữ hay một lời thiếu tế nhị. Khi từ Tây Ban Nha đến Anh, đứa con đầu tiên của chúng tôi là Benjamin được sinh ra, là một bước ngoặt lớn đối với chúng tôi. Lúc đó, tôi đọc được một quyển sách rất quan trọng khiến tôi phải khiêm nhường, có tựa đề là Seven Deadly Sins, 7 tội chết người của Billy Graham. Và tôi cảm ơn Chúa về quyển sách này khiến tôi suy nghĩ đến 7 sứ điệp trên đài phát thanh. Tôi thường đọc những bài giảng trên đài phát thanh của ông trong suốt thời gian mới theo Chúa. Những quyển sách do ông viết giống như Peace with God, Hòa thuận với Đức Chúa Trời, và The Secret of Happiness, Bí quyết hạnh phúc, là những bí quyết làm nền tảng cho đời sống tôi. Mong ước đem mọi người đến với lời Đức Chúa Trời tại địa phương và khắp thế giới, kết hợp với việc khởi lập phong trào truyền giáo mới, luôn luôn đem đến cho chúng tôi áp lực về tài chánh và nhiều thách thức. Và điều đó dẫn tôi đến chỗ cực đoan và cho rằng Đức Chúa Trời dường như sử dụng, nhưng cũng dường như gây bối rối cho vài người và cho vợ tôi trong lúc phục vụ. Tôi nhấn mạnh Luca chương 14 câu 33. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ ta. Thách thức đó đã dẫn tôi đến chỗ bán hết tài sản chúng tôi đang có. Những người khác đã làm theo chúng tôi trong vấn đề này. Nhưng thỉnh thoảng họ cũng lên án và cho đó là sự phung phí tiền bạc. Chúng ta cần sự quân bình mà Philip chương 4 câu 19 đã đề cập. chúng tôi đang bắt đầu học biết thêm về sự màu nhiệm của những điều dường như quá tốt, vẫn có thể có mặt tối của nó. Màu xám bắt đầu đi sâu vào cái thế giới tranh tối tranh sáng của chúng tôi, và nó càng gia tăng kể từ đó. Bạn có thể đoán vì sao những câu cuối của Roma chương 11 quá quan trọng đối với chúng tôi không? Ôi, sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao. Sự phán xét của Ngài làm sao biết được? Đường lối Ngài làm sao hiểu được? Vì ai biết được ý tưởng Chúa? Ai làm cố vấn cho Ngài? Hoặc ai đã cho Chúa trước để được Ngài trả lại? Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Điều mầu nhiệm lớn nhất trong hôn nhân là việc nhìn thấy quá nhiều lời cầu nguyện không được nhậm, thậm chí trong những lĩnh vực khó nói. Chúng tôi bắt đầu chiến đấu với những cuộc tấn công khốc liệt về sự nản lòng thường liên kết với sự thất vọng. Những năm sống với ba đứa con tại Ấn Độ, Kathmandu, Nepal và trên tàu Logos đã cho chúng tôi vô số cơ hội để học tập và tăng trưởng. Tôi cảm nhận được sự giúp đỡ của Trina và nhớ lại cô ấy rất ít phàn nàn, thậm chí ngay giữa cuộc chiến. Không biết vì sao, sự trầm cảm đã bước vào đời sống của Trina vào khoảng giữa thập niên 1970, làm cho chúng tôi phải bất ngờ. Lúc đó có một phụ nữ đã chỉ ra rằng tôi có lẽ là một phần của nan đề đó. Đức Chúa Trời đã đập vỡ tôi và cho tôi thấy những sự thay đổi cần phải có trong đời sống tôi và cách tôi phải cư xử xứng đáng trong vị trí người chồng và người cha. Sau một năm, Trina đã ra khỏi thời kỳ đen tối đó và chẳng bao giờ trở lại nữa. Chúng tôi cảm thấy buồn vì những câu trả lời quá đơn giản cho những chứng bệnh phức tạp này của một số cơ đốc nhân và thậm chí vài quyển sách nói đến, mà theo quan điểm của tôi, đó là sự dạy dỗ quá khích về sự chữa lành đã làm tổn thương nhiều người và thân thể của Đấng Christ hơn những gì chúng ta biết. Một hội thánh tại Mỹ chủ trương không cần bác sĩ. Họ có một nghĩa trang riêng và kết quả cuối cùng sau 25 năm, họ đã chôn cất hơn 70 người tại đó, chủ yếu là trẻ em. Xử lý tinh thần chỉ trích là một phần quan trọng trong việc lãnh đạo, mà đôi khi tôi cảm thấy khó khăn và bản thân bị tổn thương. Tôi chưa từng nghe bị chỉ trích quá nhiều về hôn nhân của chúng tôi hay vợ tôi, nhưng chúng tôi thấy thật khó để kiểm soát được những gì chúng tôi nghe, thường thì nghe lại từ người khác. Sự lãnh đạo và việc bước đi với Chúa của bạn sẽ được thử nghiệm đến tận cốt lõi khi hôn nhân của bạn bị chỉ trích. Trong sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi tin chắc có một số tin đồn và những lời chỉ trích tồi tệ nhất mà chúng tôi chưa bao giờ nghe, đặc biệt nếu bạn đang tập trung vào việc rao giảng tin lành cho khắp thế gian. Tôi thật sự được phước vì luôn có những người trung thành giống như Dale Roten và Peter Maiden và những người khác mà tôi biết thường hay bảo vệ tôi. Thật khó cho những người lãnh đạo không có những người bạn và những đồng nghiệp đáng tin cậy. Tôi nhận ra mình đã học được rất nhiều từ những người hay chỉ trích tôi và từ những người bạn thân cùng bước đi trong ánh sáng với tôi để phát hiện ra những điều trong đời sống và chức vụ của tôi cần được thay đổi. Từ lời Ngài và qua những quyển sách, Đức Chúa Trời đã chỉ cho chúng tôi biết chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì mà không bị phê phán. Chúng tôi luôn luôn cố gắng yêu thương những người chỉ trích mình và xin Đức Chúa Trời ban phước cho họ. Chúng tôi không bao giờ ngạc nhiên trước sức mạnh của những tin đồn nhảm. Thật ra thì chúng tôi đã và đang hạnh phúc và hoàn thành hầu hết thời gian và ngay trong những năm tháng cuối đời này khi có quá nhiều thay đổi, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe. Chúng tôi may mắn có quá nhiều người cầu nguyện cho chúng tôi và một số người trong các bạn đang đọc quyển sách này cũng đang làm như vậy. Chúng tôi cảm ơn các bạn với cả tấm lòng và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi. Sự quân bình là một trong những ngôn từ quan trọng trong đời sống của chúng tôi. Quân bình giữa công việc với gia đình, quân bình giữa ban cho với nhận lãnh, quân bình giữa việc đi thêm một dặm để tiếp xúc được nhiều người hơn với việc đi chậm lại để có thời gian vui vẻ với gia đình. Một trong những sách của tôi mang tựa đề Revolution of Love and Balance, Cách mạng tình yêu và sự quân bình. Con cháu cũng luôn luôn giúp bạn thay đổi đời sống. Chúng tôi cảm ơn Chúa đã cho chúng tôi 3 con và 5 cháu. Hiện tại, không phải tất cả chúng đều theo Chúa Giê-xu, nhưng chúng tôi yêu thương chúng và cố gắng làm bậc cha mẹ và bây giờ là ông bà tốt nhất có thể được. Chúng tôi có những thì giờ tuyệt vời bên nhau, kể cả những chuyến đi và những kỳ nghỉ. Thành thật mà nói, chúng tôi rất nhạy bén, nhận biết thất bại và nhận ra sự tinh vi của những gì bây giờ tôi gọi là chủ nghĩa lý tưởng tai hại phi thực tế. Khi đặt những mục tiêu quá cao, chúng ta sẽ thất bại. Một số người chưa tin Chúa sẽ không nghĩ đây là thất bại. Đây là lý do tại sao những quyển sách như What's So Amazing About Grace, điều lạ lùng về ân điển của Philip Yancey và The Grace Awakening, nhận biết ân điển của Charles Swindoll quá quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi có thể nói gì về việc hít thở bầu không khí tươi mát từ quyển Ragamuffin Gospel, Phúc âm cho người nghèo của Brennan Manning, người mới về với Chúa chỉ cách đây vài tuần. Đặc biệt trong những ngày đầu, chủ nghĩa luật pháp đã bước vào trong phong trào của chúng tôi, cũng như gia đình của chúng tôi, và gây ra một số nguy hiểm. Giờ đây, chúng tôi phải thực hành Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7 và trao phó cho Đức Chúa Trời để đón nhận sự tha thứ của Ngài. Không có sự tha thứ trọn vẹn thì sẽ không bao giờ có môn đồ hóa trọn vẹn.
Nhằm hồi thứ thách giữa cơn bi ai, có tiếng quy mau nhắc nhớ không thôi, Giê-xu hằng ở bên tôi. Giê-xu cùng đi suốt đàng, tôi không buồn lo thở than, biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi, Giê-xu thường nhớ che tôi quyền đời bóng tôi hám sông không thôi, có Chúa tìm cứu quyết không lo âu, Giê-xu nào bỏ tôi đâu, Giê-xu cùng đi suốt đàng, tôi không buồn lo thở than, biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi, Giê-xu thường nhớ. Gặp ngày tỏ sáng hay đêm u minh, nhằm hồi bối rối